chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, phần đầu chuyên mục hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thông tin về giảm mức đóng bảo hiểm xã hội, thông tin về tăng kinh phí khám chữa bệnh đối với bệnh nhân không có bảo hiểm y tế. Tiếp đó là một câu chuyện bảo hiểm và phần cuối chương trình như thường lệ là một hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6, Nghị định 44/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cụ thể giảm từ 1% xuống còn 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, giảm từ 1% xuống còn 0,5% trên lương cơ sở. Đối với người lao động quy định tại điểm E khoản 1 điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, gồm hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn, học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí. Tăng phí khám chữa bệnh đối với bệnh nhân không có bảo hiểm y tế. Theo thông tư số 02/2017 của Bộ Y tế, từ ngày 1 tháng 6, Bộ này sẽ áp dụng khung giá dịch vụ khám chữa bệnh mới đối với bệnh nhân không có bảo hiểm y tế trong các cơ sở của nhà nước. Việc tăng lần này chủ yếu tập trung vào tăng giá khám bệnh và giá giường nằm. Cụ thể, tùy vào nơi khám bệnh, mức giá được quy định từ 29.000 đồng một lượt đối với trạm y tế xã bệnh viện hạng 4, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khoa khu vực đến 39.000 đồng một lượt đối với bệnh viện hạng đặc biệt và bệnh viện hạng 1, quy định hiện hành chỉ từ 5.000 đến 20.000 đồng. Mức giá ngày giường bệnh từ 54.000 đến 362.800 đồng, quy định hiện hành chỉ từ 12.000 đến 80.000 đồng. Ngoài ra, một số thủ thuật xét nghiệm cũng được điều chỉnh tăng giá từ 20 đến 30%.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình từ ngày 1 tháng 6, các cơ sở y tế trong cả nước sẽ bắt đầu áp dụng giá mới của hơn 1.900 dịch vụ y tế. Với mức giá tăng dịch vụ này, những người chưa tham gia bảo hiểm y tế sẽ có nguy cơ rơi vào cảnh khốn đốn khi không may mắc phải một số bệnh phải điều trị với chi phí cao. Chính vì vậy, mỗi người dân cần trang bị cho mình một tấm thẻ bảo hiểm y tế phòng khi bệnh tật.
Dù thời điểm này giá viện phí chưa điều chỉnh, nhưng khi biết tin mình bị bệnh u gan và dạ dày, ông Nguyễn Văn Bốn, 58 tuổi, ở xã Hà Thượng, Đại Từ rất lo lắng. Hiện tại, ông đang được điều trị tại Trung tâm Ung Biếu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, theo diện phải đóng phí vì ông không có bảo hiểm y tế. Trước mắt, tiền viện phí ban đầu gia đình cũng đã cố gắng đóng, nhưng với bệnh tật của ông vẫn phải điều trị lâu dài với nhiều loại thuốc đắt tiền. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế, việc điều trị sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế gia đình.
Thực tế trước đây là mình cũng chủ quan là cái nhất là mình chưa thấy có bệnh tật gì, thế cũng mãi đi làm thuê làm mướn ấy vì cũng không nghĩ ra đâu đấy, chứ không phải là vì lý do là điều kiện khó khăn như thế nào, nhưng chẳng qua là do mình là chủ quan với bản thân mình. Tức là ví dụ như mãi vừa rồi phát hiện ra bệnh thì mình thấy là cái bảo hiểm nó quý, cái nhất là nó đỡ về chi phí gia đình, cái nhất là như thế, mà hai nữa là ví dụ mình có mua thuốc mua men thì nó nhiều cái thuận lợi.
Bà Ngô Thị Tính, giám đốc Trung tâm Ung biếu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, hiện trung tâm có quy mô gần 150 giường bệnh, nhưng lượng bệnh nhân nhiều lúc vượt quá số giường bệnh hiện có. Đối với bệnh nhân điều trị tại trung tâm thì tỷ lệ người bệnh có bảo hiểm y tế rất cao, chiếm từ 80 đến 90%. Số bệnh nhân không có bảo hiểm y tế sau khi khám và phát hiện ra bệnh thì họ cũng phải cân nhắc trong việc điều trị, thậm chí cũng không điều trị, hoặc là không nhập viện điều trị luôn mà họ thường về lo bảo hiểm y tế xong mới vào điều trị. Tuy nhiên, theo bà, việc mà người bệnh không nhập viện điều trị ngay mà về lo được bảo hiểm y tế mới vào điều trị thì rất là vất vả và hiệu quả điều trị không được cao. Vì thời gian họ chờ để có thẻ bảo hiểm y tế là lúc đó đã vượt qua giai đoạn vàng để điều trị. Việc điều trị ung thư thì thời gian điều trị rất dài, thuốc điều trị đắt, đặc biệt là những thuốc điều trị đích kháng thể, đơn dòng thì nó rất là đắt tiền. Đối với một số bệnh nhân mà điều trị ung thư phổi và ung thư gan thì người ta có thể điều trị duy trì ngày nào cũng uống thuốc, vì thế rất tốn kém.
Bảo hiểm y tế thì có một vai trò rất là quan trọng đối với những bệnh nhân được điều trị, đặc biệt những bệnh nhân ung thư. Thì bảo hiểm đối với những thuốc mà thông thường hoặc là tiền dưỡng bệnh thì bảo hiểm chi trả cho hoàn toàn. Thế còn một số những cái bệnh, những trường hợp mà một số thuốc mà theo quy định của Bộ Y tế thì bệnh viện phải chi trả một nửa, thì là bảo hiểm cũng đã chi trả cho bệnh nhân một nửa, thì như thế thì cũng tạo điều kiện rất là thuận lợi cho bệnh nhân để có cơ hội được điều trị và được tiếp xúc với những khoa học kỹ thuật cao, những cái phương pháp điều trị tiên tiến và có cái điều kiện để người ta kéo dài được cái sự sống. Một số những bệnh nhân có thể là điều trị khỏi bệnh.
Bác sĩ Hoàng Văn Dung, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, tính từ đầu năm đến nay, lưu lượng nhập khoa thường xuyên duy trì điều trị hàng ngày từ 80 đến 90 bệnh nhân và mỗi ngày có khoảng từ 10 đến 15 bệnh nhân mới nhập khoa. Trong số các bệnh nhân nhập khoa thì có khoảng 83% bệnh nhân có bảo hiểm y tế, 17% bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế. Chi phí điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình khá cao vì khi phải phẫu thuật thì phải sử dụng một số thiết bị có giá thành cao và giá giường nằm cũng cao. Chính vì vậy khi bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế sẽ cũng có nhiều hạn chế khó khăn.
Khi bệnh nhân mà không có bảo hiểm mà vào mà các cái vấn đề về điều trị thì người bác sĩ cũng như là cán bộ y tế là phải thường xuyên là phải giải thích rồi thì cân nhắc về chọn cái phương án điều trị cho người bệnh. Thế và phải có cái sự thống nhất của người bệnh, là vì nếu không ấy, thì người ta không trả được phí cho bệnh viện mà lại người bệnh thì lại không, cái kết quả điều trị nó sẽ không cao. Do vậy là phải thường xuyên trao đổi giữa người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế. Cái khó khăn nữa đối với lại bác sĩ là khi mà bệnh nhân không có bảo hiểm y tế thì thường xuyên phải giám sát cái chuyện rằng là cái chi phí điều trị nó được đến đâu để còn phục vụ cho cái công tác điều trị nó phù hợp và nó tốt hơn.
Theo ông Dung, trước đây người dân thường có quan niệm người đi khám chữa bệnh qua thẻ bảo hiểm y tế thì bị nhân viên y tế gây nhũng nhiễu. Nhưng không phải các cơ sở y tế không có chuyện phân biệt giữa bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế hay không có thẻ bảo hiểm y tế. Thực sự cán bộ y tế bây giờ rất khó khăn trong việc điều trị cho những người bệnh không có bảo hiểm y tế vì lượng tiền phải đóng rất cao nên người thầy thuốc rất khó khăn trong việc cân nhắc chọn phương án điều trị thế nào cho phù hợp. Chính vì vậy, ông Dung khẳng định người có thẻ bảo hiểm y tế hiện nay có quyền lợi rất lớn khi đi khám chữa bệnh.
Bảo hiểm y tế đã thanh toán gần hầu khắp các dịch vụ mà nhất là ở khoa chấn thương. Như trước đây thì thường ví dụ như tai nạn giao thông là khó khăn trong thanh toán, hay là bạo lực xã hội là khó khăn trong thanh toán, tự tử là khó khăn trong thanh toán, nhưng hiện tại bây giờ bảo hiểm là thanh toán hết. Và chỉ có những cái bệnh nào mà không thuộc danh mục thanh toán thì mới không thanh toán, thì còn tất cả là đều được thanh toán hết. Do vậy rằng người có thẻ bảo hiểm y tế là có cái quyền lợi rất lớn hiện nay.
Việc tăng giá viện phí từ mùng 1 tháng 6 chủ yếu tập trung vào tăng giá khám bệnh và giá giường nằm. Cụ thể, tiền khám bệnh đã tăng gấp 4 lần ở phòng khám đa khoa khu vực trạm y tế xã, tăng 2 lần ở bệnh viện hạng 1 và hạng 2. Mức tăng này rất đáng kể khi người bệnh phải điều trị nội trú, điều trị dài ngày. Tuy nhiên, tác động mạnh nhất đến người bệnh chưa có thẻ bảo hiểm y tế phải là nhóm giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm dành cho các hạng bệnh viện bất kể người điều trị bệnh ngoại trú hay nội trú, điều trị ít ngày hay dài ngày. Đặc biệt, những bệnh nhân cần sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao thì mức chi 100% từ tiền túi rất lớn. Ví dụ như chụp PET, CT, chi phí tối đa đã lên tới hơn 20 triệu đồng. Chi phí PET, CT mô phỏng xạ trị gần 21 triệu đồng. Tham gia bảo hiểm mang tính chất nhân văn, phòng khi ốm đau để sử dụng. Nếu may mắn không dùng đến thẻ bảo hiểm y tế thì cũng là cách giúp đỡ cộng đồng khi ngó người bệnh nặng. Chính vì vậy, mỗi người dân cần trang bị cho mình một tấm thẻ bảo hiểm y tế để làm phao cứu sinh, phòng khi bị bệnh.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Trong mục hỏi đáp bảo hiểm hôm nay, quý vị và các bạn cùng tìm hiểu một vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, đó là khi con ốm, cha hay mẹ được hưởng chế độ ốm đau. Một số bạn nghe đài hỏi, khi con bị ốm, người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng chế độ ốm đau như thế nào? Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội thì ai được hưởng chế độ này? Câu hỏi này được trả lời như sau. Khoản 2 điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, trong trường hợp phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền, người lao động được hưởng chế độ ốm đau. Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội quy định, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi, tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 điều này. Thông tư số 59/2015 ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định. Thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con quy định tại khoản 1, điều 27 của Luật Bảo hiểm xã hội được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hàng tuần theo quy định. Thời gian này được tính kể từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động. Trường hợp trong cùng một thời gian người lao động có từ 2 con trở lên dưới 7 tuổi bị ốm đau, thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính bằng thời gian thực tế người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm đau. Thời gian tối đa người lao động nghỉ việc trong một năm cho mỗi con được thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 27 của Luật Bảo hiểm xã hội. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì tùy theo điều kiện của mỗi người để luân phiên nghỉ việc chăm sóc con ốm đau. Thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định tại khoản 1, điều 27 của Luật Bảo hiểm xã hội.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống tháng 6 năm 2017.